南无阿弥陀佛。Xin mở trang 72, câu y y y dài. Niềm sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật nặng về sự cung kính, còn có năng sở nhưng vẫn niệm được tùy theo sở thích của người bệnh, đúng không chưa vậy?
Đúng.
Có nhiều người bắt buộc phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật mới đúng, còn niệm A Di Đà Phật không đúng. Thì bây giờ đây mình đem các lời tổ ra mà nói. Thì các ngài nói niệm Nam Mô A Di Đà Phật, ví dụ như ngài Ấn Quang thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Trong khi ngài Tịnh Không thì ngài thường niệm A Di Đà Phật. Ngài Ngẫu Ích thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, ngài Liên Trì thì niệm A Di Đà Phật. Rõ ràng mình thấy các tổ, có tổ thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, có tổ thì niệm A Di Đà Phật. Ngài Tịnh Không thì chủ trương là nên niệm A-di-đà Phật là cái pháp niệm chuẩn nhất và dễ nhất. Mà chúng ta cũng thấy đúng là khi đi hộ niệm cho người ta mà niệm A-di-đà Phật, nếu mà người bệnh niệm A-di-đà Phật thì rất tốt cho họ. Cho nên niệm Nam-mô A-di-đà Phật cũng được, nặng về sự cung kính, nhưng mà nó còn có năng cơ sở là còn có nghĩa rằng là ta đang niệm A-di-đà Phật. Còn niệm A-di-đà Phật nó nặng về cái lý tự tánh, là ta niệm ngài mà ta cũng nghĩ rằng là nếu ta trở về chân tâm tự tánh thì ta cũng thành một vị Phật. Vì thế cho nên ý nghĩa này nó sâu hơn. Và nếu mà mình hiểu được như vậy thì khi mình niệm A-di-đà Phật tức là chúng ta đang môi cái tự tánh chúng ta sống dậy. Thì trong nhà thiền thường thường người ta nói là trực chỉ cái nhân tâm, trực chỉ cái chân tâm, thì minh tâm kiên tánh thành Phật. Câu niệm A-di-đà Phật nó mang ý nghĩa này, tức là chúng ta đi thẳng về cái chân tâm chúng ta để mà tu hành. Bây giờ ta không biết làm sao đi thẳng về chân tâm, cho nên ta mới mượn cái phương tiện là cất lời niệm A-di-đà Phật, niệm cái chân tâm, kêu gọi chân tâm chúng ta một lần mà niệm như vậy. Chứ vì nghĩ rằng là chân tâm chúng ta cũng là một vị Phật, bây giờ niệm đi, niệm cái vị Phật chúng ta để cho nó tỉnh thức dậy đi, khai ngộ ra đi. Vì cái ý niệm đó cho nên nếu mà chúng ta niệm lâu ngày, tự nhiên là đến một lúc nào đó chúng ta thì thấy hình như nó có một cái gì hay hay, là ta đang niệm Phật để ta thành Phật. Chư Tổ nói là cái pháp môn niệm Phật là pháp môn nhân quả đồng thời. Lấy cái quả Phật mà làm cái nhân Phật, lấy cái nhân Phật làm thành cái quả Phật. Quả nhân nó trộn lẫn với nhau, gọi là nhân quả đồng thời. Đây là một pháp môn lấy cái gọi là lấy cái nhân Phật để thành Phật luôn. Cho nên đây là thuộc Phật thừa. Chính vì vậy cho nên trong kinh của Phật, Đức Bổn Sư Thích Ca nói là đây là một cái môn dư đại đạo, nó nằm ngoài tất cả những lý luận bình thường. Khi trở về Tây Phương, chúng ta trở về tự tánh rồi, chúng ta mới hiểu được cái lý đạo này. Chứ bây giờ đây chúng ta chỉ nghe các ngài nói, chúng ta nói mà thôi. Nếu chư vị nào cứ niệm A-di-đà Phật, niệm tới cùng, rất tốt. Câu ZZ có thể niệm Mô Phật, Nam Mô Phật cho gọn khi hộ niệm cũng được, đúng hay sai?
Sai.
Thường thường nếu là một người đã khai ngộ rồi thì chỉ cần một cái câu Phật không cũng đủ cho họ khai ngộ, cũng đủ cho họ thành đạo. Còn người phàm phu chúng ta thì phải niệm cho đủ cái danh tự của ngài. Danh tự của A-di-đà Phật là A-di-đà Phật ràng qua, chứ không phải là Mô Phật. Mô Phật có nghĩa là chữ Mô nó đại diện cho gì? Nam Mô. Chứ Phật là một cái vị Phật nào đó. Vô tình chúng ta hơi mông lung trong vấn đề là xác định Phật nào để trở về. Tại vì chư vị biết là trên pháp giới này nó có vô lượng vô biên Phật lận, chứ không phải là một. Khi chúng ta trở về Tây Phương rồi chúng ta thành Phật, chúng ta cũng là một vị Phật trong pháp giới vô lượng vô biên. Mình nói là vô lượng vô biên nghĩa là không đếm hết. Đọc trong kinh Vô Lượng Thọ, chư vị thấy là chúng sanh ở 10 phương pháp giới mà vãng sanh về đó đến nỗi bây giờ không cách nào đếm hết được. Mà những vị mà trở về Tây Phương nhất định người ta thành Phật đấy. Như vậy từ trong vô lượng kiếp quá khứ đã có những người đã trở về những cái cảnh giới của chân tâm tự tánh, họ thành Phật rồi. Bây giờ họ đi khắp mười phương để mà cứu độ chúng sanh trở về cái chân tâm tự tánh đó thành Phật. Nói về cái cảnh giới cũng vô lượng vô biên, đã nói vô lượng vô biên không còn đếm hết được nữa, thì chúng ta mới thấy rõ rệt là chúng ta cũng là một vị Phật. Hãy mong mong trở về Tây Phương này, chúng ta thì gia nhập trong cái vô lượng vô biên những vị giác ngộ. Mà chúng ta cứ trì nèo ở đây không chịu về. Phật đưa chúng ta một phương tiện rất dễ để chúng ta thành Phật, chúng ta không chịu về thì chúng ta cũng làm một vị Phật đó, mà lăn lộn với vô lượng vô biên tràn ngập chúng sanh chiều nặng ở khắp mọi phương, không biết làm sao được. Cho nên khi giác ngộ ra một chút thì chúng ta sẽ thành đạo, mà không giác ngộ được thì thôi chịu thua. Tất cả đều do chữ giác và chữ mê của chính chúng ta mà thực hiện con đường giải thoát. Chư Phật cũng không thể nào đi giúp cho mình được. Chư Phật chỉ dẫn đường dẫn lối. Cũng như chúng ta đang nói về hồi niệm là dẫn đường dẫn lối cho những người phàm phu như chúng ta. Hãy mau mau vinh cơ hội này mà để vãng sanh. Nhưng mà có nhiều lúc chúng ta nói mãi không có người tin được. Có những người nhất thiết không tin. Ngay trong bà con thân nhân chúng ta không vậy. Có nhiều người không tin là không tin. Mà không tin là họ quyết lòng ở lại trong cõi ta bà để gia nhập vào trung trùng những chúng sanh là con vô lượng vô biên. Chúng sanh cứ tiếp tục đọa lạc sanh tử luân hồi. Nhưng mà cứ họ tin đi, họ vững vàng đi, nhất định đây là cái cơ hội siêu thoát đấy. Cho nên chỉ cần một ý niệm này thực hiện được con đường giải thoát, mà cứ trì néo lại thì thôi, chịu thua. Cho nên khi mà chư vị đi ra ngồi mà nói chuyện niệm Phật hộ niệm mà có nhiều người chống đối, chúng ta phải tự nhiên đi thương hại cho họ, tại vì những người này không cách nào có thể cứu họ được. Chư Phật cũng đành chịu thua. Hiểu được như vậy chúng ta phải vững. Đừng có nên thấy mà người ta không tin thì mình xuống tâm không tốt. Mình xuống tâm là tự mình bị hại. Chỉ có giác ngộ cá nhân chứ không cách nào mà bắt người ta phải giác ngộ theo mình được. Câu 3 chị A. Có thể dùng câu Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật để hộ niệm. Đúng hay sai? Quá dài. Khi mà chúng ta đi Nam Mô Tây Phương, chúng ta tán tụng như vậy là để chúng ta hiểu được cái công đức của A Di Đà Phật. Trước khi mà chúng ta áp dụng cái phương thức này để đi hộ niệm thì không ai có thể hộ niệm được. Có nhiều người nói là Nam Mô tiếp dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật được không? Được chứ sao không được, nhưng mà quá dài. Sáu chữ mà chư tổ cùng cắt đi ra. Hai chữ là để A Di Đà Phật để cho người bệnh còn niệm được. Chúng ta lại còn thêm nữa. Thêm nữa thì thấy nó trang trọng. Nhưng mà khi hộ niệm thì thất bại vô cùng. Chứ vì mà kinh nghiệm hộ niệm rồi mới thấy cái người bệnh người ta cất lời mình niệm được một câu A Di Đà Phật, mình thấy nó quý giá vô cùng. Tại vì cái hơi thở người ta nó còn hụt Nam Mô thở vài cái tiếng là được A Di. Có nhiều người này Nam Mô cái hết thôi luôn, chịu không nổi, mệt lắm đấy, nó mệt kinh khủng lắm đấy. Những người nào trải qua những cơn gì đó flu cảm sự cảm xúc rét, chứ vì mới thấy nằm đó nó mệt không tưởng tượng được. Cái đầu thì nó nhức, mà những cái lúc này ăn nhầm những lúc mà mình gọi là tứ đại phân ly. Dễ sợ lắm, mình hiểu được như vậy rồi mới thấy là càng ngắn chừng nào càng gọn chừng nó. Mà khi đối với những người mà đã nằm như vậy, xin chư vị là khai thì hướng dẫn phải nói những lời mạnh mẽ để chi? Để mà vực cái tâm họ dậy. Đừng có nói ru, tại vì có rất nhiều cái cảnh giới là làm cho họ đang ngồi nó đang quyện trong đó, người ta không biết là ru của mình là cái gì. Cho nên mỗi lần mà có hộ niệm xin chư vị phải đi 5-10 lần nó bắt đầu mình phải thực tập rồi khi mình gặp được những cái đó mình mới làm được, còn không thì chịu thua. Trong sách cứ nói hộ niệm nhưng mà khi thả mình vào thực chiến đó mình làm không được. Cho nên đối với chuyện mà sống chết cứ một cái huệ mạng mà thoát qua sinh tử luân hồi còn phải học hỏi dữ lắm. Chứ không phải nói mới nghe vợ 2-3 cuộc hội niệm vậy là đủ. Không đủ đâu. Nhất định không đủ đâu. Khi mà thả vào rồi mà thấy. Chúng ta cần phải học hỏi dữ lắm. Để mà hộ niệm cho được. Còn có nhiều người mô chi Phật nữa. Ở Việt Nam có nhiều người cứ mô chi Phật. Mô Phật. Không biết tại sao người niệm mô Phật. Ngài Tịnh Không, Ngài rất là cứng rắn chỗ này. Ngài nói niệm A-di-đà Phật là mạnh nhất, không được niệm tắt, Ngài không cho niệm tắt. Ví dụ như có nhiều người mà đem một tấm hình Phật mà tấm mình có nửa thân trên, không có nửa thân dưới, Ngài không chấp nhận. Ví dụ như có những người trên đời mà cứ thường thường mà làm cái hình Phật làm cái đầu không à, để lên Ngài không chấp nhận. Ngài làm vậy không tốt. Chứng tỏ là cách đây mấy năm có một người Việt Nam tặng cho Ngài một bức tấm hình Phật rất là đẹp. Ngài mới ra cái Ngài thấy chắc cái chừng mất, không có chừng. Tức là nền Phật có nửa khúc đơn không à? Ngài nói cuốn lại trả cho. Chứ vị thấy không? Các vị đại sư mình phải học những cái hạnh của các Ngài. Các Ngài làm nó có cái lý trong đó. Cũng giống như là khi mà cầm một vị kinh hay là cái gì mà chúng ta để những cái đồ đạc trên cái kinh đó, các Ngài không cho phép. Tức là các Ngài trang trọng lời của Phật giống như vậy. Tức là một lòng thành kính, một lòng lợi ích. Một lòng cung kính, một phần lợi ích là như vậy. Chúng ta phải có cái sự cung kính đó mới được. Cho nên Ngài nói là niệm mô Phật là không có thành kính. Nam mô Phật cũng không biết là nam mô Phật nào đây. Nhất là hàng phạm vũ chúng ta phải Nam mô A Di Đà Phật. Tức là chúng ta vẫn có cái danh hiệu của Đức Phật để chúng ta trở về. Cái rõ ràng, nó minh bạch như vậy thì chúng ta đi nó khỏi lạc đường. Còn không thì chúng ta rất dễ bị lạc đường. Người hộ niệm thường dễ bị ma nhập, đúng không? Có nhiều người nói anh đi hộ niệm là anh gặp oán thần trái chủ rồi, thế nào người ta nhập mình, người ta nói như vậy. Xin thưa với chư vị, có rất nhiều người ở ngoài đời không biết hộ niệm mà sao bị ma nhập, đúng không? Cho nên cái mình, nếu mà chư vị mà nghe qua suốt cái gì gần đây thì giải thích rất nhiều về chuyện này. Và khi qua cái phần mà khế kê cái lý rồi dám nói thêm chuyện này. Bị ma nhập là do chính mình. Thường thường tu hành mà khởi tâm thượng mạng là bị ma nhập. Một lần mà tu hành mà khởi tâm muốn tìm những cái điều gì hiếu kỳ, những điều gì thần thông lạ lùng, bị ma nhập liền. Tự khoe ra mình cái gì đó, con lành, coi chừng ma nhập liền. Xin tôi thẳng thắn với chư vị. Thì những người đi hộ niệm mà tự xưng mình là Bồ Tát đi cứu độ chúng sanh, coi chừng ma nhập liền. Như vậy mình tu hành ở đây mà tự nghĩ rằng là mình ngon lành, do mình nghĩ mình ngon lành, do mình thượng mạng, do mình cống cao, do mình thích cái thần thông đạo lực gì đó. Cho nên các cái vị oán thần trái chủ, các vị ác thần mới nương vào đó mà tìm cách hãm hại mình. Khi một người mà khởi tâm thượng mạng như vậy thì không còn chư thiên long hộ pháp bảo vệ nữa. Chính cái điểm này là cái điều mà chúng ta cần phải hiểu. Cho nên thường thường do mới nói là những người mà muốn hộ niệm cho mình được thành công thì ở nhà chư vị, nếu mà hồi giờ còn thích những cái món mà tối hành hẻ rồi đó, nên bỏ đi. Rất là tốt, rất là có lợi cho chư vị. Tại vì ở trong nhà mà mình còn dùng cái đó thì chư thiên long hộ pháp không bảo vệ cho mình được. Các ngài không chịu như vậy. Thà hồi trước mình không biết thì các ngài còn cuộn tha thứ. Đã biết rồi mà làm như vậy là mình chứng tỏ là khinh mạng. Cái tính khinh mạng này chư Bồ Tát không gia trị được. Chư thiên long hộ pháp không gia trị cho mình được. Mà không gia trị cho mình được thì thường thường, như ngài Trí Tịnh nói là những vị ma xó thường thường gia nhập vào trong nhà mình nhiều lắm. Mà mình không hay. Mình tiếp mãi những cái vị đó cho nên phước mình nó mất đi. Và chư thiên long hộ pháp cũng mất đi. Mà các ngài nói đúng trong kinh đấy. Trong kinh Lăng Nghiêm nói như vậy. Hiểu được như vậy rồi chúng ta mới là muốn khỏi bị ma nhập, chúng ta rất cần những vị mà thiên long hộ pháp bảo vệ cho mình. Thì những người tu chân chính, đúng đường đạo, thì thường thường có các ngài đó gia trì cho mình. Và cái tâm thiện lành, tâm chân chánh, tự nhiên có những vị mà gọi là hộ pháp. Ở trên pháp giới này có những vị đã phát tâm hộ trì cho những người chân chánh tu hành, cho họ không phát tâm hộ trì cho những người thượng mạng không chân chánh tu hành. Hiểu được như vậy thì mới hiểu tại sao bị ma nhập hay không ma nhập là do chính mình. Mong chư vị quyết lòng quyết dạ nghiên cho kỹ để mà chúng ta cùng nhau trở về Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
Hương trầm đem an bình cho cả thế gian, biển sao lung linh mây lấp lánh, đường về quê hương chốn yêu thương, mái tranh buông màu lam khói, hoa nặng nở khắp sân nhà.